là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị quán triệt phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Tỉnh Yên Bái dành gần 700 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Huyện Trạm Tấu chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ cho giải leo núi sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10.
Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, ngày 26 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý tham gia vào dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi gồm 9 chương 151 điều, trong đó bổ sung 51 điều mới, sửa đổi 93 điều, giữ nguyên 7 điều. So với luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014, dự thảo luật giảm 2 chương, tăng thêm 54 điều. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào những nội dung sửa đổi bổ sung lớn của dự án tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi gồm: quy định nội hàm quyền tư pháp, nhiệm vụ quyền hạn của tòa án, việc hoàn thiện tổ chức bộ máy của Tòa án Nhân dân, việc đổi mới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tòa án Nhân dân như đổi mới ngạch, bậc của các chức danh tư pháp, quy định chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh tư pháp, đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật kỷ cương và giám sát thẩm phán, đổi mới chế định nhân dân tham gia xét xử. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đánh giá cao các ý kiến chất lượng của các đại biểu, từ đó góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự án luật. Những ý kiến kiến nghị tại hội nghị sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp để trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 6 sắp tới.
Ngày 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo nâng cao chỉ số PCI tỉnh Yên Bái. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, trong giai đoạn 2017-2020, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực cải thiện các chỉ số thành phần, đưa chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh từ vị trí thứ 46 lên vị trí thứ 33 trên 63 tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến năm 2022, do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan đã ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh đạt 63,09 điểm, giảm so với năm 2021. Đối với 10 chỉ số thành phần PCI năm 2022, có 3 chỉ số tăng điểm và tăng thứ hạng, gồm chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng 9 bậc, chỉ số gia nhập thị trường tăng 14 bậc, chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng 6 bậc. Có 2 chỉ số giảm điểm nhưng vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu, gồm chỉ số tính năng động của chính quyền tỉnh đứng thứ 7 trên 63 và chỉ số tính minh bạch đứng thứ 20 trên 63. Tại hội thảo, đại biểu các ngành công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, thành phố Yên Bái đã thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công tác chuyển đổi số góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh. Chuyên gia VCCI đã phân tích, đánh giá chuyên sâu kết quả chỉ số PCI tỉnh Yên Bái, đồng thời giới thiệu các mô hình giải pháp của các địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI và khuyến nghị một số vấn đề, như cần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh. Trên cơ sở tiếp thu những kiến nghị đề xuất của các đại biểu, các chuyên gia, thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện ban hành đồng bộ thống nhất giữa các quy hoạch, kế hoạch, quy định quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính toàn diện, trọng tâm là cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với công tác kiểm tra, giám sát và quản lý của nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Yên Bái.
Sáng nay, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị quán triệt phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với gần 500 đại biểu. là lãnh đạo đại diện cho các cơ quan ban ngành và các đồng chí trực tiếp tham mưu công tác dân chủ ở cơ sở của các cơ quan ban ngành địa phương. Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu và triển khai những nội dung cơ bản của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó tập trung vào những điểm mới của luật như phạm vi điều hành chỉnh luật, nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn, những nội dung nhân dân bàn và quyết định, hiệu lực của quyết định cộng đồng dân cư, những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định. Tham dự hội nghị, các đại biểu cũng được thông tin về Nghị định số 59/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng thời thảo luận giải đáp các vướng mắc phát sinh về các nội dung liên quan. Hội nghị quán triệt phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, từ đó góp phần triển khai hiệu quả luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan đơn vị địa phương, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
Sáng nay, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh cụm thi đua số 2 gồm 7 tỉnh Tây Bắc đã công bố thành lập và tổ chức hoạt động lần thứ nhất năm 2023 tại tỉnh Yên Bái.
Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh về việc lập cụm thi đua và tổ chức hoạt động. Từ ngày 1 tháng 9 2023, cả nước thành lập 8 cụm thi đua, trong đó tỉnh Yên Bái là cụm trưởng lần thứ nhất thuộc cụm thi đua số 2 gồm 7 tỉnh phía Tây Bắc là Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La và Tuyên Quang. Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh cụm thi đua số 2 đã thống nhất kế hoạch, quy chế, nội dung ký giao ước thi đua, phương pháp chấm điểm thi đua và tổ chức hoạt động. Theo đó, các nội dung chính, tiêu chí của việc chấm điểm thi đua gồm công tác tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thi đua xây dựng hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của hội viên trong thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác, tham mưu xây dựng các di tích lịch sử quốc gia đặc biệt trên đường Trường Sơn. Đẩy mạnh cuộc vận động, hội viên Trường Sơn sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống. Việc thành lập và đi vào hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh cụm thi đua số 2 có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và phát triển tổ chức hội. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết hội viên tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động do cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể ở địa phương phát động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Từ đầu năm đến nay, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chính quyền các cấp và các cơ quan đơn vị chức năng quan tâm triển khai thực hiện, cơ bản đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách. Theo đó, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân cho gần 13.000 lượt hộ gia đình vay vốn với tổng doanh số gần 700 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho gần 400.000 đối tượng là người nghèo, cận nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn với tổng kinh phí trên 350 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trên 20.000 người nghèo, người cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 13 tỷ đồng. Trên 31.000 hộ nghèo và hộ chính sách cũng đã được hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, học sinh thuộc các cơ sở giáo dục tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn. Học sinh là người khuyết tật với tổng số gần 110.000 lượt học sinh với kinh phí thực hiện gần 150 tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp đầy đủ hàng tháng tại cộng đồng. Toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 1.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 1.300 người, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho 554 người.
Thưa quý vị và các bạn, giải leo núi bước chân trên mây chinh phục đỉnh Tà Trì Nhù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 2023. Giải do Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Hưng Việt Yên Bái tổ chức. Để đảm bảo an toàn cho cuộc leo núi, huyện Trạm Tấu đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ cho mùa giải này. Khu du lịch suối Kháng Nóng, Cường Hải, đơn vị phục vụ ăn nghỉ ngủ của các vận động viên tham gia giải leo núi những ngày này tất bật hơn thường ngày. Với sức chứa khoảng 150 khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng, dịp này khu du lịch đã bố trí phòng nghỉ dành riêng cho khoảng 100 vận động viên ăn nghỉ, sinh hoạt tại đây, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho sinh hoạt của các vận động viên một cách tốt nhất. Ngoài chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhu cầu ăn nghỉ cho vận động viên, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình, tổ chức tổng kết giải như sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng với một không gian văn hóa đậm đà bản sắc riêng có. Vào thời điểm này, tiết trời Trạm Tấu vào thu, những thửa ruộng bậc thang đang vào độ chín đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cho khu nghỉ dưỡng. Suối Khoáng Nóng nói riêng và huyện Trạm Tấu nói chung chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách. Ông Vũ Mạnh Cường, chủ nhiệm hợp tác xã suối khoáng nóng Cường Hải, huyện Trạm Tấu cho biết.
Vâng, nhận được kế hoạch cái giải leo núi lần đầu tiên được tổ chức với quy mô rất lớn ở huyện Trạm Tấu thì bản thân tôi nhận thấy được đây là cái cơ hội để các hình ảnh du lịch của huyện Trạm Tấu sẽ vươn xa ra không những trong nước mà ngoài quốc tế. Thì nhận được cái chủ trương đó thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái chương trình văn hóa văn nghệ để phục vụ giải leo núi, nó mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Mông Thái của Tây Bắc nói chung và Trạm Tấu nói riêng. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị hết sức là chu đáo và cũng có tài trợ cho các vận động viên leo núi và hai đêm ngủ ở tại suối khoáng nóng Trạm Tấu.
Thực hiện kế hoạch số 65 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái 2023. Ngay từ quý 1 2023, huyện ủy Trạm Tấu đã triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện đề án phát triển du lịch huyện Trạm Tấu giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch của huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu và Báo Pháp Luật Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hương Việt đồng tổ chức giải leo núi Bước chân trên mây chinh phục đỉnh Tà Trì Ngù, huyện Trạm Tấu năm 2023. Để giải leo núi diễn ra thành công, huyện Trạm Tấu và các đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, họp bàn, lên kế hoạch thống nhất phương thức tổ chức, thành lập đoàn công tác của ba đơn vị đi khảo sát thực tế cung đường leo núi để chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho giải leo núi lần này. Với cương vị chủ nhà, sau chuyến khảo sát thực tế, huyện Trạm Tấu đã chủ động xây dựng các điều kiện tốt nhất phục vụ cho giải leo núi. Đồng chí Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu nói:
để chuẩn bị tốt nhất cho cái giải leo núi Bước chân trên mây chinh phục đỉnh Tà Trì Ngù năm 2023 được thành công, thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo thành lập ban tổ chức, các cái tiểu ban giúp việc cho ban tổ chức, đồng thời là tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tổ chức đối với từng nhiệm vụ cụ thể đối với các ngành. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo hoàn thiện các cái phương án về đón tiếp các vận động viên, các đoàn đại biểu, cũng như là hoàn thiện các cái cơ sở vật chất như là hệ thống lán nghỉ trên đỉnh Tà Trì Ngù, hệ thống các công trình vệ sinh, rồi là hệ thống bảng biển chỉ dẫn, bảng biển cảnh báo dành cho các vận động viên trong suốt cái quá trình cái cung nằm trong cái cung thi đấu lần này. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng tổ chức tập huấn cho đội ngũ hướng dẫn viên, đội ngũ porter để các bạn đã có đầy đủ các cái kỹ năng để phục vụ cho cái giải đấu được tốt nhất. Một cái hoạt động cũng nằm trong để hưởng ứng cũng như là chào mừng cái giải leo núi lần này là chúng tôi đã đang chuẩn bị hoàn tất các cái nội dung từ công tác chuẩn bị cho đến công tác tập luyện để tham gia vào cái ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Trạm Tấu năm 2023 và cái hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục của huyện để trong cái thời điểm mà tổ chức giải leo núi để nhằm phục vụ cho cái nhu cầu tham quan trải nghiệm của đội ngũ vận động viên và các phóng viên cũng như là các cái du khách đến địa bàn huyện Trạm Tấu để tham quan và trải nghiệm. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị của chúng tôi đã cơ bản đã hoàn thiện và chúng tôi phấn đấu đến trước ngày 25 tháng 9 thì mọi công tác chuẩn bị cho cái giải đấu này cũng như là hội diễn cũng sẽ hoàn tất để chuẩn bị tốt nhất cho cái giải leo núi để đảm bảo thành công theo chương trình kế hoạch.
Hiện nay ban tổ chức giải leo núi Bước chân trên mây huyện Trạm Tấu đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến tất cả các thành viên. Huyện cũng đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình tổ chức giải như cơ sở lưu trú, thực phẩm thiết yếu, dụng cụ phục vụ cho quá trình di chuyển của vận động viên. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các ngành liên quan tuyên truyền quảng bá về giải leo núi lần này tạo sự lan tỏa rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân. Với nhiệm vụ chỉ đạo điều động đoàn viên thanh niên thực hiện công tác vệ sinh môi trường, cử cán bộ đoàn thanh niên tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt. Ngay sau khi nhận được phân công, huyện đoàn Trạm Tấu đã xây dựng kế hoạch huy động đoàn viên thanh niên triển khai nhiệm vụ đến các cơ sở đoàn để đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Lò Văn Tuất, Phó Bí thư huyện đoàn Trạm Tấu nói:
Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công của giải leo núi Bước chân trên mây đợt này thì đối với huyện đoàn Trạm Tấu thì cũng đã xây dựng công văn triển khai đến các cơ sở đoàn. Thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên liên quan đến các nội dung mà tuyên truyền trên các mạng xã hội như là Facebook, Zalo của đoàn, nhất là cái kênh thông tin chính thống của đoàn để đẩy mạnh tuyên truyền cái việc giải leo núi đợt này. Hai nữa là huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn xã Xà Hồ huy động 10 đoàn viên thanh niên tham gia cùng với lực lượng công an, quân sự, y tế trong việc là tham gia hỗ trợ giải leo núi đợt này. Ba nữa là đối với dọn dẹp vệ sinh môi trường thì huyện đoàn cũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn là đẩy mạnh trong việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhất là cái dọn dẹp cái tuyến đường thanh niên tự quản của đoàn thanh niên đã triển khai thực hiện từ các năm trước trở lại đây, thì để từ đó thì qua các hoạt động này thì cũng sẽ góp phần thêm vào cái việc là phát triển cũng như là dọn dẹp vệ sinh môi trường sao cho nó sạch đẹp.
Giải leo núi bước chân trên mây chinh phục đỉnh Tà Chìn Nhù, huyện Trạm Tấu có sự tham gia của 100 vận động viên là phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. Tham gia giải, các vận động viên sẽ leo núi đường dốc tự nhiên cự ly 10 km. Xuất phát tại chân núi thuộc chòm Cang Chi Khúa, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, đích đến là đỉnh núi Tà Chìn Nhù ở độ cao 2.979m so với mực nước biển. Trong hành trình leo núi, các vận động viên và du khách sẽ được ngắm những biển mây trắng bồng bềnh chảy tràn qua các thung lũng, quấn quanh sườn núi hòa quyện cùng với gió và nắng, tạo nên khung cảnh cực kỳ hùng vĩ, nên thơ. Đặc biệt vào thời gian này, các vận động viên sẽ được ngắm hoa chi pâu hay còn gọi là hoa mật rồng, bát ngát trên các sườn núi mang sắc tím đặc trưng. Trong khuôn khổ giải leo núi, huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức nhiều hoạt động thú vị hấp dẫn như ngày hội văn hóa các dân tộc, trình diễn trang phục dân tộc, gian hàng sản phẩm nông sản địa phương, trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống, không gian văn hóa các dân tộc, các hoạt động trình diễn nghệ thuật làm khèn bông, thi đấu và giao lưu các môn thể thao dân tộc truyền thống. Huyện Trạm Tấu mong muốn thông qua giải leo núi bước chân trên mây chinh phục đỉnh Tà Chìn Nhù, những hình ảnh đẹp, điểm du lịch độc đáo của Trạm Tấu sẽ đến nhiều hơn với du khách trong và ngoài nước, từ đó thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư và tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch để Trạm Tấu trở thành điểm du lịch hấp dẫn với thương hiệu Trạm Tấu ấm áp, suối nguồn, bát ngát biển mây.
Thưa quý vị và các bạn, tai nạn thương tích ở trẻ em là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và di chứng tàn tật suốt đời cho trẻ. Mặc dù nhiều biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em đã và đang được thực hiện, nhưng tình hình trẻ nhập viện vì tai nạn thương tích vẫn chưa giảm. Phần lớn các trường hợp tai nạn thương tích trẻ em xảy ra là do sự bất cẩn của người lớn. Bởi vậy, hạn chế tối đa tai nạn thương tích cho trẻ trước hết cần sự quan tâm chăm sóc của các bậc phụ huynh, phản ánh của phóng viên chương trình. Để giảm bớt những nguy cơ gây tai nạn thương tích ở trẻ, chị Nguyễn Thị Nhài ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái luôn tìm những giải pháp để đảm bảo an toàn cho cậu con trai 3 tuổi của mình, như lắp đặt các thiết bị điện xa tầm với của con, kê cao các đồ vật nhọn sắc có thể gây thương tích hay xây dựng những rào chắn xung quanh nhà để hạn chế việc con chạy ra đường. Cẩn thận là vậy, thế nhưng chị cũng không tránh khỏi những sơ suất. 2 tháng trước, do sơ ý, con trai chị chạy ra ngoài đường, bị xe máy đâm trúng dẫn đến gãy chân. Nhớ lại giây phút đó, chị Nhài vẫn không hết sợ, chị Nhài cho biết.
Nhà mình thì cũng ở trong ngõ, nhỏ thôi, xe cộ đi lại cũng không quá nhiều, nhưng mà trẻ con thì chúng nó hiếu động nên chạy nhảy, nên không thể tránh khỏi những va chạm. Như con nhà mình thì cũng đã bình thường đã dặn dò kỹ lưỡng lắm rồi, nhưng mà cũng không tránh được.
May mắn hơn trường hợp của chị Nhài, đứa con gái 2 tuổi của chị Phạm Thị Hiên ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái bị bỏng ở tay do chạy nhảy và đổ phích nước sôi. Nhờ kịp thời phát hiện và sơ cứu đúng cách nên vết bỏng nhỏ không ăn sâu. Tuy vậy, do còn nhỏ nên vết thương cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vận động của bé và hình thành tâm lý sợ đồ nóng. Chị Hiên chia sẻ.
Mình chỉ nên làm một chút thôi là con đã bị như thế rồi. Mặc dù vết thương không quá nặng nhưng con còn nhỏ nên nhìn xót lắm. Thế nên các bậc phụ huynh nên chú ý đến con mình nhiều hơn, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc cho con mình.
Tai nạn xảy ra đối với con của chị Nhài và chị Hiên chỉ là 2 trong số rất nhiều những tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ trong độ tuổi mầm non. Nguyên nhân là do các bé đang trong độ tuổi hiếu động chưa có nhận thức về sự nguy hiểm. Trong khi đó, người lớn không thể theo sát mọi lúc mọi nơi, từ những thương tích nhỏ như xước sát chân tay, bỏng, hóc dị vật đến những thương tích nặng như gãy tay, gãy chân, đuối nước, thậm chí dẫn đến tử vong do không được phát hiện và cấp cứu kịp thời. Anh Nguyễn Văn Cường, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Trẻ con, nhất là các bé ở độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi thì rất hiếu động. Các bé cũng còn nhỏ nên chưa nhận thức được những nguy hiểm ảnh hưởng đến bản thân. Do vậy mà ở những độ tuổi này nguy cơ gây thương tích rất là lớn. Tôi cũng có con trai năm nay lên 4. Ngoài thời gian lên lớp thì về nhà lúc nào cũng phải để ý đến cháu.
Đối với những thương tích ở trẻ mầm non thì việc sơ cấp cứu ban đầu là rất quan trọng. Có những trường hợp những thương tích biểu hiện rất rõ ràng, nhưng cũng có không ít trường hợp có dấu hiệu không biểu hiện ra ngoài mà cần phải có sự thăm khám của các bác sĩ chuyên môn mới phát hiện ra. Có thể thấy với những nguy hiểm tiềm ẩn như vậy nên việc phòng tránh thương tích cho trẻ ở độ tuổi mầm non là hết sức quan trọng. Tùy từng độ tuổi của trẻ mà có những cách phòng tránh và rèn các kỹ năng khác nhau, như đối với trẻ dưới 2 tuổi thì nhất thiết phải có sự giám sát chặt chẽ của gia đình. Với những trẻ lớn hơn thì bên cạnh việc quan tâm chăm sóc kỹ, cần phải giúp trẻ nhận biết và tránh xa những vật dụng nguy hiểm với bản thân. Các bậc phụ huynh nên tham khảo học hỏi các phương pháp phòng tránh tai nạn cho trẻ tại nhà, như để các vật nhọn nguy hiểm, dây điện, đồ nóng xa tầm tay với của trẻ, kỹ năng sơ cứu để bảo vệ trẻ một cách tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau một thời gian theo dõi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21 tháng 9 năm 2023 tại tổ dân phố số 1 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Ngô Xuân Khoa, sinh năm 83, trú tại khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, và đối tượng Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 89, trú tại thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, tổ công tác đã thu giữ hơn 500 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, 200 gram ma túy tổng hợp dạng ketamin, 200 gram ma túy đá, 1 xe ô tô. Tổng khối lượng ma túy thu được tại chỗ là 543,84 gram. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Ngô Xuân Khoa tại khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác tiếp tục thu giữ thêm 37,5 gram ma túy tổng hợp dạng ketamin. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ án theo đúng quy định. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách tăng cường ảnh hưởng tại Thái Bình Dương, Mỹ đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo của các quốc đảo trong khu vực này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chào đón những người đứng đầu diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Washington chỉ trong vòng một năm. Tại đây, ông đã lắng nghe những cảnh báo của họ về tác động của biến đổi khí hậu và các mối đe dọa an ninh. Ông Biden nhấn mạnh đang thực hiện gói đầu tư 40 triệu đô la Mỹ vào các dự án cơ sở hạ tầng khu vực. Tổng thống Mỹ cũng công nhận nền độc lập của quần đảo Cook và Niue, đồng thời cam kết sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước này. Sau hơn 2 năm rưỡi đóng cửa vì đại dịch COVID-19, biên giới Triều Tiên đã được mở cửa trở lại từ ngày 25 tháng 9. Khách nước ngoài được phép nhập cảnh vào Triều Tiên song phải cách ly trong 2 ngày. Kế hoạch mở cửa trở lại biên giới đã thể hiện phần nào mặt hoạch định chính sách của Triều Tiên. Tháng trước, nước này đã thông qua luật mới để khôi phục ngành du lịch, bao gồm mở rộng du lịch trong nước và quốc tế, đảm bảo sự thuận tiện cho du khách. Đầu tháng này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Nga dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin. Các vận động viên của Triều Tiên cũng đang tham dự Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN tại Hàng Châu, Trung Quốc. Liên quan đến việc Triều Tiên mở lại biên giới, trong cuộc họp Sao Ban hôm 25 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tái khẳng định cam kết ngoại giao với Bình Nhưỡng, tuyên bố chính quyền Biden hoan nghênh và sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 9, Thái Lan bắt đầu thực hiện việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc và Kazakhstan đến hết tháng 2 năm sau nhằm thúc đẩy ngành du lịch. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cùng các quan chức ngành du lịch Thái Lan đã ra sân bay Suvarnabhumi để chào đón các du khách Trung Quốc đầu tiên đến Thái Lan theo chương trình miễn thị thực. 341 khách du lịch đến từ Thượng Hải đã được xem những màn múa truyền thống và nhận được những món quà lưu niệm nhân sự kiện này. Du lịch là ngành mũi nhọn của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này và là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới tại Thái Lan. Thủ tướng Thavisin cho biết, với chương trình miễn thị thực, số lượt khách Trung Quốc đặt tour đã tăng gấp hàng chục lần. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng sẽ có khoảng 2,8 triệu khách du lịch Trung Quốc đến thăm nước này theo chương trình miễn thị thực, tạo ra khoản doanh thu 140 tỷ baht. Ngày 25 tháng 9, phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Christine Lagarde cho rằng các hoạt động kinh tế trong khu vực đồng euro nhìn chung trì trệ trong nửa đầu năm 2023, trong khi các chỉ số gần đây cho thấy quý 3 cũng sẽ tiếp tục yếu đi. Theo bà Lagarde, nhu cầu xuất khẩu giảm và điều kiện tài chính thắt chặt hơn ở khu vực đồng euro đang kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Khu vực dịch vụ cũng đang suy yếu và việc tạo việc làm trong lĩnh vực du lịch đang chậm lại. Đề cập đến lạm phát, bà Lagarde cho rằng tỷ lệ lạm phát chung ở khu vực đồng euro tiếp tục giảm so với mức đỉnh vào tháng 10 năm ngoái, nhưng áp lực giá vẫn rất cao và sẽ duy trì ở mức rất cao trong thời gian dài. áp lực lạm phát tại khu vực đồng euro dự kiến sẽ giảm bớt trong 2 năm tới, từ 5,6% năm 2023 xuống 3,2% năm 2024 và xuống 2,1% năm 2025. Bà Lagarde cũng cho rằng các chính phủ nên tiếp tục giảm các biện pháp hỗ trợ liên quan đến năng lượng để tránh đẩy áp lực lạm phát trong trung hạn lên cao. Đồng thời, chính sách tài khóa nên nhằm mục đích tăng năng suất của nền kinh tế khu vực đồng euro và giảm dần nợ công cao. Kể từ tháng 7 năm ngoái, ECB đã tăng lãi suất 10 lần liên tiếp. Các nhà phân tích chỉ ra rằng do triển vọng tăng trưởng kinh tế kém của khu vực đồng euro, chu kỳ tăng lãi suất hiện tại của Ngân hàng Trung ương châu có thể sắp kết thúc.
Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, các kình ngư Trung Quốc đang thống trị đường đua xanh ở Đại hội Thể thao châu Á ASEAN. Các vận động viên bơi lội của Trung Quốc đã liên tiếp phá 7 kỷ lục của giải đấu chỉ trong vòng một ngày. Trong ngày thi đấu đầu tiên ASEAN 19, các kình ngư Trung Quốc đã giành 7 huy chương vàng ở các nội dung. Kình ngư Pan Chanlua phá kỷ lục 100m tự do nam với thành tích 46 giây 97. Vận động viên Wang Sun với thành tích 1 phút 54 giây 62 ở nội dung 200m hỗn hợp nam đã phá kỷ lục châu Á của chính Anh và vượt qua kỷ lục ASEAN. Kình ngư Tang Quentin đạt thành tích 29 giây 92 ở nội dung 50m bơi ếch, phá kỷ lục châu Á của chính cô và phá kỷ lục ASEAN của kình ngư Nhật Bản Suzuki Satomi. Trong ngày Rondo không ra sân, Global Anas vẫn giành chiến thắng tại vòng 32 Cúp Nhà vua Ả Rập Xê Út. Tại vòng 32 đội Cúp Nhà vua Ả Rập Xê Út mùa giải 2023-2024, Anas làm khách trên sân của đối thủ Ohot. Trong ngày CR7 vắng mặt, Mane là người lĩnh sướng hàng công của Anas. Tới phút thứ 16, tiền đạo người Senegal thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số cho đội khách. Tới những phút bù giờ của hiệp 1, Maicelac lốp bóng điệu nghệ gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Xanh nghiệp Anas chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận khiến các cầu thủ Ohoy phải co cụm phòng ngự. Tới phút 62, Fofana sút xa thành công, giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1. Trong khoảng nửa giờ thi đấu còn lại, Anas chơi thăng hoa và có thêm 3 bàn thắng nhờ công của Talisca, Eman Yahia và Samian Nazi, qua đó thắng 5-1 chung cuộc. Tottenham đã thành công trong việc chiêu mộ Luka Vucevic, trung vệ trẻ này được đánh giá là tài năng sáng giá của bóng đá Croatia và chỉ mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ tháng 2/2023. Theo giới thạo tin châu, Tottenham đã hoàn tất ký hợp đồng với Vucevic, nhưng chỉ có tài năng trẻ này vào thời điểm 55, anh mới đủ tròn 18 tuổi. Nói cách khác, Vucevic sẽ không thể sớm xuất hiện trong áo của Tottenham, nhưng đây là một sự đầu tư lý tưởng trong tương lai của gà trống. Huấn luyện viên Mikel Arteta muốn nâng cấp hàng công của Arsenal bằng Ivan Toney, tiền đạo Brentford được định giá 60 triệu bảng. Giới truyền thông Anh cho hay, ngay khi chuyển nhượng mùa đông mở cửa, Arsenal sẽ xúc tiến chiêu mộ Ivan Toney. Cầu thủ người Anh là mẫu tiền đạo cắm chất lượng, có thể cung cấp thêm hỏa lực và bàn thắng cho pháo thủ thành London. Qua áo Brentford từ năm 2020, Toney tiến bộ không ngừng và góp công lớn giúp đội nhà thăng hạng Premier League. Huấn luyện viên Southgate cũng triệu tập Toney lên đội tuyển Anh.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.